Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 106 với đề tài Lúa mì và cỏ lùng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 30 và từ câu 36 đến câu 43. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 30 và từ câu 36 đến câu 43. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi. Xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Bấy giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng về, rồi vào nhà, môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái của quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đất trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào nơi lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hãy nghe. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu giải thích ý nghĩa của ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng cho chúng ta biết gì về con cái nước thiên đàng và con cái của quỷ dữ? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta rút ra những bài học nào từ ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu giải thích ý nghĩa của ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng như thế nào? Sau khi Chúa Giê-xu phán dạy với dân chúng bằng ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng rồi, Chúa cho dân chúng ra về. Khi ấy, môn đồ đến gần Ngài để xin giải thích ý nghĩa của ẩn dụ. Lời giải thích của Chúa Giê-xu được ghi từ câu 36 đến câu 43 chúng ta cùng nhắc lại để nhớ. Người gieo giống tốt chính là con người. Danh xưng con người ở đây chỉ về Chúa Giêsu. Kẻ gieo cỏ lùn là ma quỷ, ruộng chỉ về thế gian, và giống tốt là con cái nước thiên đàng, còn cỏ lùn là con cái của quỷ dữ. Mùa gặt chính là ngày tận thế, và con gặt là các thiên sứ. Chúa Giêsu sẽ sai các thiên sứ tập trung những kẻ gây ra tội lỗi và kẻ gian ác lại, đem ra khỏi nước trời, ném vào lò lửa là nơi đầy tiếng than khóc và rên xiết. Ngược lại, con cái Chúa là những người công bình sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước Chúa. Sau đó, Chúa Giêsu cảnh báo bằng một lời kêu gọi khá lạ: ai có tai hãy nghe. Câu hỏi thứ hai: ẩn dụ lúa mì và cỏ lùn cho chúng ta biết gì về con cái nước thiên đàng và con cái của quỷ dữ? Trong ẩn dụ lúa mì và cỏ lùn, chúng ta thấy trước hết con cái nước thiên đàng là những hạt giống tốt do con người hay Chúa Giêsu gieo ra, có nghĩa là nhờ sự khởi đầu từ Chúa Cứu Thế Giêsu mà những người tội lỗi được có một chỗ đứng trong nước trời. Con người tội lỗi không thể tự cứu mình mà hoàn toàn nhờ vào công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Điều thứ hai, trong câu 43, khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Chúng ta thấy được con cái nước thiên đàng là những người có nếp sống công chính trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời và công chính trong mối quan hệ giữa người với người qua nếp sống đạo của họ. Điều thứ ba chúng ta thấy được là trong ngày cuối cùng, con cái nước thiên đàng sẽ chói rạng, tỏa sáng như mặt trời. Điều này nói lên rằng con cái Chúa được vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng, khiến ai nấy tỏa rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Điều thứ tư là con cái nước thiên đàng được làm con Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời xưng là cha của họ. Trái lại, con cái quỷ dữ do quỷ dữ gieo điều xấu, điều gian ác vào trong lòng họ. Họ là những người quyết định chọn con đường tội lỗi, không chịu ăn năn tin nhận Chúa Giêsu mà sống theo tinh thần thế gian để cho ma quỷ có cơ hội sai khiến họ. Do tiếp nhận nguồn gian ác của Satan nên con cái của quỷ dữ là những người có đời sống gian ác, tội lỗi, đi ngược lại với lời dạy của Chúa, đồng thời đời sống của họ luôn gây vấp phạm cho người khác. Số phận của con cái của quỷ dữ trong ngày cuối cùng là bị thiên sứ của Chúa thâu tóm lại và chịu sự hình phạt trong hồ lửa đời đời. Câu hỏi thứ ba: chúng ta rút ra những bài học nào từ ẩn dụ lúa mì và cỏ lùn? Qua ẩn dụ Chúa kể, chúng ta có thể rút ra một số bài học cho chính mình như sau. Thứ nhất, bài học về ma quỷ. Satan và bè lũ của chúng vẫn còn hiện diện giữa thế gian, luôn rình mò và tìm mọi cách để hủy phá những điều tốt đẹp Chúa gieo vào lòng con dân Chúa qua lời Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh cáo về ma quỷ trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, từ câu 8 đến câu 9 như sau. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Bí quyết để đắc thắng ma quỷ không phải là tìm cách tiêu diệt chúng như hình ảnh các đầy tớ xin chủ cho họ nhổ cỏ lùn đi, nhưng là đứng vững trong đức tin nơi Chúa và lời của Ngài để hạt giống của lời Chúa sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trong chúng ta. Về hình phạt Satan và các quỷ sứ của nó là việc Chúa làm trong ngày cuối cùng. Thứ hai, bài học về Chúa Cứu Thế Giêsu. Chính Chúa là đấng gieo hạt giống nước thiên đàng và hạt giống tốt đó là con cái nước trời. Chúa cho biết ruộng là thế gian, nên chúng ta học được rằng Chúa gieo những con cái Chúa giữa thế gian, đó là những người đã tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa của đời mình, được lời Chúa dạy dỗ, được lớn lên trong đức tin nơi Chúa, được Chúa đặt trong thế gian để làm muối của đất, làm ánh sáng giữa thế gian. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha trước khi Ngài lên thập tự giá rằng: con chẳng cầu xin Cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 15. Chúng ta không cầu xin Đức Chúa Trời cất con cái Chúa khỏi thế gian hoặc sống tách biệt khỏi thế gian, nhưng Ngài đặt họ giữa thế gian và con cái Chúa phải sống giữa xã hội, phải chung sống với nhiều người, ra vẻ đạo đức nhưng là đạo đức giả, khác nào lúa mì cùng lớn lên với cỏ lùn vậy. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta cứ đứng vững, trưởng thành và kết quả trong Chúa. Một hạt ra 30, hạt ra 60, hạt ra 100. Nếu cây lúa mì có những chùm rễ đang xen với rễ cỏ lùn, thì thân lúa vẫn lớn lên cách độc lập, không lệ thuộc vào cỏ lùn, vẫn cứ đâm bông, kết trái thánh linh đầy dẫy. Cho đến ngày cuối cùng, thiên sứ của Chúa sẽ phân định trắng đen rõ rệt. Thứ ba, bài học về nước thiên đàng. Trong ẩn dụ, Chúa nói nước thiên đàng giống như, theo câu 24, cho thấy ẩn dụ này, Chúa đang dạy về nước thiên đàng. Chúa hé lộ đôi điều về huyền nhiệm của nước trời, cho môn đồ hiểu được phần nào trong tương lai của cõi vĩnh hằng. Nước thiên đàng hay nước trời là điểm cốt lõi trong sứ điệp của Chúa. Khi Giăng Báp Tích khởi đầu công tác làm người dọn đường cho Chúa, ông đã rao giảng rằng, các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 2. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, Ngài cũng rao giảng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành, theo phúc âm Mác chương 1, câu 15. Nước thiên đàng mà Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu rao giảng rằng đã đến gần chính là sự nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và lời dạy của Chúa Giê-xu qua ẩn dụ này cho thấy nước thiên đàng trong hiện tại đang còn lẫn lộn cả lúa mì và cỏ lùn. Chúa Giê-xu đã đến trần gian làm người để chịu chết cho nhân loại, đem sự cứu chuộc đến cho con người. Nhưng Sa-tan và bè lũ của nó vẫn còn được phép tạm thời hoạt động trong thế gian, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, cám dỗ con người rời xa Chúa và đi theo chúng. Tuy nhiên, nước thiên đàng trong ngày cuối cùng sẽ không còn cỏ lùn, không còn những kẻ tội lỗi cứng lòng không ăn năn, không còn những người gian ác, vì thiên sứ của Chúa đã thu gom tất cả những thành phần làm mát và gây vấp phạm lại để quăng vào hồ lửa đời đời rồi. Xã hội chúng ta đang sống có cả lúa mì và cỏ lùn lẫn lộn cùng chung sống với nhau. Con cái Chúa cần phải giữ vững đức tin, luôn gắn bó với Chúa và lời Chúa để nếp sống công chính, sinh bông trái thánh linh, chiếu sáng danh Chúa giữa thế gian mờ tối này. Cho dù hoàn cảnh có ra sao, chung quanh chúng ta vẫn có nhiều thành phần giả dối, đội lốt đạo đức, khác nào cỏ lùn chen lẫn với lúa mì, thì con cái Chúa vẫn phải sống kết quả cho Chúa, bền lòng theo Chúa cho đến cuối cùng là ngày tận thế. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Hãy mở lòng, mở trí và mở tai thiêng liêng ra để đón nhận lời dạy dỗ của Chúa. Ai có tai, hãy nghe. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 24 đến câu 30 và từ câu 36 đến câu 43, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 107 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Luôn ban trưa trải ban chiều, đến tôi gieo cùng phương, rồi trồng cho lúa chín vàng, vui đem lưới hái lên đàng, gặt rồi bao bó lúa kia, vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, tuyết không hề ngơi.